This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình. Bữa nay vợ chồng của Tư Cu ở nhà đầu cũng khoảng cỡ độ cũng 9 giờ tối luôn. Tư Cu nói sầm xì gì đó với vợ về cái việc gì đó nữa cũng không biết, mà anh ta đi rồi. Tư Cu đóng cửa liền ha, rồi sau đó mới tắt đèn rồi đi ngủ ha. Đi ngủ vậy đó rồi trời cũng vừa hừng sáng. Thằng Hồi đương ngủ bỗng nghe có người vỗ cửa kêu:
"Chị Tư, chị Tư, chị Tư."
Tư Tiền thức dậy mở cửa. Thằng Hồi không biết ai kêu mà nghe nói rằng
ảnh bị bắt rồi, cho nên tôi cho chị hay nè.
Tư Tiền nghe vậy mới hỏi rằng:
"Trời ơi trời, bắt ở đâu vậy? Sao chú hay giỏi vậy?"
"Anh làm ở nhà Tây, ở gần cái giếng nước, lính bắt giam ảnh ở trên bót bồ đề đó mà."
"Trời ơi trời, trời ơi, vậy giờ chết còn gì nữa."
"Ôi cũng may quá, ảnh mới mở cửa, nó đi chơi về, nó gặp cho nên nó bắt, cho nên không có đồ tán."
"Ủa, vậy có hề gì không chú?"
"Chắc là phải ở tù rồi."
"Trời ơi trời, rủi quá trời đây. Tôi phải làm sao đây mà đi thăm bây giờ đây?"
"Ôi thăm sao được, chỉ cứ chờ trước cửa bót, chừng nào lính nó dắt xuống tò chị đi theo mà nói chuyện với nó chút đỉnh, chớ mà vô bót sao được mà thăm."
Người ấy nói như vậy rồi mới từ giã mà đi về nha. Đó, Tư Tiền kêu thằng Hồi và nói rằng:
"Hồi ơi Hồi, Hồi dậy con, dậy dậy, tía con đi rồi, dậy coi nhà, đặng má đi lên trên này coi."
Thằng Hồi mới lòm còm ngồi dậy. Tư Tiền lấy khăn đội lên rồi dặn dò nó coi nhà rồi mới ra cửa mà đi nha ha. Thằng Hồi nghe Tư Cu bị bắt như vậy á, nói nào gây nó cũng không có hiểu việc gì hết, cho nên nó cũng sợ quá à. Đầu cũng khoảng đến trưa, Tư Tiền về nấu cơm ăn á, rồi buổi chiều á lại đi nữa đó. Chị ta đi đâu khoảng cỡ 2-3 bữa như vậy á, rồi mới đi bán cá lại như cũ nha. Mấy bữa Tư Tiền lộn xộn như vậy, thằng Hồi thấy chị ta buồn quá, cho nên nó không nỡ nó đi chơi. Thằng Quỳ rủ thằng Hồi không có được, cho nên nó cũng buồn cho nên nó cũng không đi luôn. Còn Châu thì mỗi bữa nó cũng nóng lạnh hoài à, uống có một bao thuốc của thằng Quỳ mua đó rồi thôi, chứ chẳng có thuốc nào khác hết. Mà hễ mà giờ nào mà bớt nóng đi ra được thì phải bồng em nha. Rồi, cách đâu cũng khoảng nửa tháng nha, ha. Tư tiền trả phố lại cho người ta rồi dọn đồ đó ha. Thị Đen chạy qua hỏi thăm,
à, nghe nói anh bị bắt hổm rày sao đó chị?
Trời ơi, ở nhà tôi đi chơi phia rồi tay nó nói ăn trộm rồi nó bắt chứ có sao đâu.
Ủa vậy rồi bây giờ anh làm sao?
À, thì tòa kêu án 5 năm.
Trời quá trời, tội nghiệp không? Bây giờ chị dọn đồ chị đâu vậy?
À, thì tôi chịu khó tôi trở về Chí Hòa nè.
Ủa, à, chị có nhà anh chảnh hay sao vậy hả chị? Hả? Chị, trời ơi, tơ tưởng cái gì vậy?
Ờ, có, thôi, chị đi mạnh giỏi nha ha.
Chừng nào mà ảnh mà mãn phạt á, chị trở xuống đây chơi nha ha. Ở chơi nghe chị ha, đừng về anh chảnh nha.
Không biết chừng nữa.
Thằng Quý với thằng Hồi đứng nghe. Hai đứa nói chuyện với nhau như vậy á, hai người nói chuyện như vậy thì chúng nó cũng buồn so à. Cách một lát, có chiếc xe bò lại chở đồ, rồi Tư Tiện mới dắt thằng Hồi lên xe bò mà đi nha ha. Thằng Quỳ đưa theo ra tới lộ. Xe bò cúc ca cúc két đi lên ngã chợ Đất Hộ. Thằng Quỳ đứng ngó theo nha. Mặt mày của nó buồn hiu à.
Tiếp theo mời quý vị đến với chương 11, Khinh Bỉ Thói Đời.
Tư Tiện xuống Sài Gòn ở trọn 5 năm nha ha. Nhờ có thằng Lành ở đậu coi nhà giùm. Thế mà nhà hư ở đâu thì nó sửa ở đó. Cho nên khi mà Tư Tiện trở về thì nhà cửa cũng còn y nguyên như cũ à. Mà chung quanh nhà lại dãy cỏ quét rác sạch sẽ. Trước cửa thì có thêm một cái dàn bầu, trai thì treo lồng thòng. Còn sau hè thì có thêm hai cái đám rau, rồi một hàng ớt, rồi một hàng cà nữa. Ớt thì trái chín đỏ lòm, mà cà thì trổ bông trắng nõn trắng nà nha. Cũng vì chồng ở tù như vậy cho nên Tư Tiền trở về Chí Hòa, mà chị ta cũng cho thằng Lãnh ở đậu luôn ở trong nhà, chứ không có đuổi nó đi ở chỗ khác nha. Đó, mỗi bữa chị ta mua rau, mua cải, mua ớt, mua cà, mua chuối, mua mít, rồi mới gánh xuống chợ Bến Thành mà bán nha. Ôi, thằng Lãnh thì đi làm mướn ở trong làng, ở trong xóm, khi thì gánh đất, khi thì cuốc dòng, khi thì lợp nhà, khi thì đào giếng. Còn thằng Hồi thì ở nhà coi nhà thôi. Đói bụng thì cứ lục cơm nguội mà ăn thôi. Có buồn thì lấy mũng vừa múc nước đem ra sân rồi đổ vô mấy cái hang tròn dế nó bò lên mà bắt chơi nha. Trong 3 năm 3 bữa như vậy, Tư Tiền nghỉ đi bán một bữa nha ha. Mà hễ bữa nào mà Tư Tiền nghỉ thì thằng Lành nó cũng nghỉ luôn. Nó cũng không có chịu đi làm nha. Đã vậy đi, bữa nào mà Tư Tiền với thằng Lành ở nhà đủ mặt thì Tư Tiền sai thằng Hồi đi theo mấy cái đường ở trong xóm mà lượn củi khô, hoặc là đi vét hầm đắp mương tắt nước bắt cá vậy mà. Vậy đó, có một bữa nha, thằng Hồi đi qua củi. Bữa ấy nhờ trời gió mạnh, nhánh cây khô rớt xuống nhiều cho nên mặt trời mới có đứng bóng mà nó đã lượm được một đống củi luôn nha. trời thì nắng chang chang, bờ dòng khô khốc, thằng hồi khát nước, vậy đó nó đâm đầu nó chạy về, rồi nó đi miết ra đằng sau nó múc nước mà uống ngang. Phía trước nhà thì vắng teo, dường như là nhà đi khỏi hết trơn rồi. Phần thì bị trời nắng đổ hào quang cho nên nó bước vô nhà cái cặp mắt nó chó lò, nó không có thấy đường đi. Thằng hồi chạy vừa tới cửa buồng, thằng lành ở trong buồng cũng vừa bước ra. Thằng hồi không có ngó thấy mà tránh cho nên đụng thằng lành một cái rầm mạnh quá mạng luôn, làm cho nó té nghiêng vô trong vách ngang, ầm một cái vậy đó. Trời ơi, nó lòm còm nó đứng dậy ngang, nó đưa cái cánh tay trái ra mà coi ngang, thì thấy cái nẹp vách tre nó cấn tay, trời ơi, nó rứa máu hai ba đường luôn rồi đó. Thằng lành đụng người ta té đã không thương hại mà lại còn nói rằng: đáng kiếp mày, chạy đi đâu dữ vậy mày. Thằng hồi đương đứng ứa nước mắt như vậy, kế đến trời ơi, Tư Tiền ở trong buồng ấy mới bước ra, hai tay bới đầu miệng rủa: trời ơi trời, đồ ôn hoàng dịch lễ, quý trời ơi, tao biểu mày đi quê củi, mày còn về chi đó nữa hở. Thằng hồi nghe như vậy nó đổ quạo cho nên nó bỏ đi ra sau nó uống nước, mà miệng của nó thì nó quằn quằn nó nói:
củi ta nó lượm rồi, khát nước tôi về tôi uống không cho hay sao hả?
Nghe như vậy Tư Tiền giác roi rượt quất nó trót 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 mà chửi om sòm rằng:
cái léo mẹ tiên nhân tổ đường cái thằng cha mày, tao gầy sao mày dám nói đi nói lại vậy hả? Tao đánh thấy con mẹ mày bây giờ cho coi nghe chưa, cái thứ đồ phản chủ nuôi uổng cơm trời ơi, chết đâu sao không cho chết cho phức chứ, rồi đi sống chi cho cực lòng người ta vậy hả? Không biết nữa, từ rồi nha, từ rồi sắp lên, hễ mà tao sai mày đi đâu quơ củi hay hoặc là tao sai mày đi tát cá hay hoặc làm cái gì đi nữa thì mặt trời lặn thì mày mới được về nghe chưa. Nếu mà mày về trước nữa đó thì mày coi chừng tao đâu có nghe chưa.
Thằng hồi nó vô tội mà nó bị đánh bị chửi như vậy, bởi vậy nó giận, nó không có thèm uống nước, nó đi vòng ra ngã sau ra sân rồi nó đi tuốt. Nó ghé cái nhà gần đó nó xin uống, uống đầy một cái bụng, rồi nó ra lộ nó ngồi nó khoanh tay ở dưới gốc cây gáo mà chơi nha ha. Nó nhớ mấy cái lời của Tư Tiền chửi cha chửi mẹ nó thì nó buồn, nó tủi, nó tức giận hết sức luôn. Nó muốn trở xuống Sài Gòn nó kiếm thằng Quỳ rồi rủ hai đứa nó dắt nhau mà đi, không biết đi xứ nào, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi tay của Tư Tiền, là một người hay đào ông bà bới cha mẹ nó. Cho nên nó giận lắm. Ý mà chị Châu đã hết đau chưa nha? Nếu mà chị đau thì sao mà đi được? Bởi vì thằng Quỳ nó nói nó đợi chị Mạnh rồi nó mới dắt chị đi. Chứ nó đi mà nó mà bỏ chị lại bị đòn bị bỏng hoài thì tội nghiệp chị lắm. Nó đi không có đành. Rồi nó còn sợ. Sợ một nỗi nữa là chị Châu mà đã mạnh rồi, thằng Quỳ với lại chỉ dắt nhau đi rồi, nếu mà hai đứa nó đi mất rồi thì mình đi với ai đây nữa đây? Thằng hồi suy nghĩ tính tới tính lui như vậy á, nó nghĩ người ta cứ chửi rủa đánh đuổi mình hoài à, mình còn ở đây làm chi nữa, mình đi ra hoặc mai gặp lại ba má mình, chứ mà ở đây thì làm sao mà kiếm được. Nó nhất định nó phải đi nha, xong nó còn dụ dữ, nó chưa biết bữa nào nó đi nữa. Nó nghĩ cái việc đó một hồi nữa rồi nó mới quyết đoán. Sáng bữa sau Tư Tiền mà đi bán thằng Lành đi làm, nó ở nhà một mình, nó sẽ bỏ nhà mà trốn. Nó tính xong xuôi như vậy rồi thì nó đứng dậy nó đi chơi đó. Chẳng hiểu gì cỡ nào nha, mà tự nhiên lúc đó nó dùng mình hai ba cái, rồi tự nhiên nó bắt ngáp như là buồn ngủ vậy đó. Mà trên đầu của nó lại nặng triệu triệu luôn. Nó lại ngồi xuống, nó khoanh tay, nó gục mặt, nó nhắm mắt. Đau cũng khoảng cách hồi vậy, nó cặp mắt mở không có ra luôn nữa. Mà cái đầu, cái cổ, cái mình mẩy của nó lại nóng hầm hầm nha. Nó ngồi nó dựa lưng vô trong góc cây gáo mà chịu thôi. Ai đi ngang qua thấy thằng nhỏ ngồi khoanh tay gục đầu vậy đó, cũng tưởng là nó ngủ thôi chứ có làm gì đâu. Đến chiều thằng Hồi thấy ở trong mình nó càng thêm nóng nhăn, ở trên đầu càng thêm nặng nhăn. Nó mới vịn cái gốc cây, nó đứng dậy rồi nó ráng, nó thủng thỉnh nó đi về nhà nhăn. Nó bước vô cửa, Tư Tiền ngó thấy mới bèn nói rằng:
Trời ơi trời, cái đầu mắc dịch. Trời ơi, bây giờ mới đi về hả mày? Trời ơi, đánh nó rồi nó giận lẫy rồi không có về ăn cơm kìa. Âu, thấy kệ nó, để bỏ đói cho nó một bữa cho nó biết chừng đi hả?
Thằng Hồi không nói. Nó cũng chẳng muốn nói đi nói lại làm gì. Nó lần nó đi lại cái góc gián ở phía trong vách, nó nằm chèo queo như vậy. Rồi thằng Lành ở đằng sau đi ra đó, Tư Tiền biểu nó sập cửa tắt đèn mà ngủ đi đó. Thằng Lành làm y lại như vậy, rồi nằm chùi ở trên bộ gián chung với lại thằng Hồi. Xong nó thì nằm cái đầu đằng này, thằng Hồi thì nằm mê man không có biết chi hết ở đằng kia. Đầu cũng khoảng đến khuya vậy đó, nó khát nước, nó khát nước quá trời luôn, cho nên nó ráng nó ngồi nó dậy, nó muốn đi múc nước mà uống. Vậy đó mà đi cũng không nổi nữa. Ngoài sân mặt trăng tỏ rạng, bởi vì cái vách thưa cho nên cái ánh sáng rọi vào nhà thấy rõ ràng luôn. Thằng Hồi tính mượn thằng Lành đi múc nước giùm, té ra nó dòm chỗ thằng Lành nằm hồi hôm thì cái bộ dáng bỏ trống trơn à, không có cái thằng Lành nằm đó nữa. Nó cũng vậy luôn, cho nên nó phải nằm xuống mà nhịn khát thôi. Rồi đến sáng thằng Hồi mở mắt, thằng Hồi dòm cũng trong nhà ở trơn luôn. Thì trước sau nó vắng teo à, Tư Tiền với lại thằng Lành cũng đã đi mất rồi. Nó ráng nó đi múc nước nó uống, rồi nó lên nó nằm lại ở chỗ cũ. Đầu cũng nặng trình trịch vậy đó, mình của nó thì cũng nóng hoài à. Đâu rồi Tư Tiền đi bán về hồi nào nó cũng không hay nha. Rồi đến chiều thằng Lành về bước lại rờ đầu nó, dở áo nó lên mà coi, rồi đi vô trong nói với Tư Tiền:
Nè nè, thằng Hồi nó lên trái kìa, đầu nó nóng nóng hừng hực kìa, mình nó nổi mụn đỏ đỏ kìa, mà dày phạt à, phải coi chừng nha, kẻo không có xong đa.
Thằng Hồi nghe Tư Tiền đáp trả lặng: Trời, cái gì, có trái hay sao hả? Đâu, đi dùm ra ruộng, bứt ít cái bụi rạ về đặng sắt cho nó uống đi, à, chứ ai có biết thuốc gì đâu bây giờ đây.
Thiệt quá là thằng Hồi bị trái giống nha. Trong vài bữa thì mặt mày, đầu cổ, mình mẩy, tay chân có trái mọc đầy à. Mục nào mục nấy bóng lưỡng nha. Thằng Hồi nằm mê man luôn mấy bữa, mà cũng không có thuốc men chi hết. Chỉ uống nước rã cầm chừng mà thôi nha.
cái thứ quý vị vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị tiếp theo cái câu chuyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh, câu chuyện được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Chúc quý vị một ngày vui. Cảm ơn quý vị.